Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả của hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Market Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ Dallas xin được gửi lời chào đến anh Đỗ Phúc và xin được gửi lời chào đến giáo sư ạ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được mến chào Quốc Duy từ Dallas, từ Houston xin gửi lời chào Dallas cũng như là xin kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, thưa kính chào anh Đỗ Phúc, anh Quốc Duy, bữa nay mình vắng tiếng nói của chị Quỳnh Lan, có lẽ là chị đi vacation. Dạ, kính chào quý vị thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, trước tiên thì Đỗ Phúc xin kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và lời đầu tiên thì không biết là thời tiết ở Dallas như thế nào ạ, anh Quốc Duy ạ?
Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì thời tiết ở Dallas tương đối là không nóng lắm và cũng không không có nhiều gì trở ngại. Chỉ có một cái điều trở ngại là bầu trời có nhiều mây và không có nhiều ánh nắng mặt trời, thưa Đỗ Phúc. Và không biết thì ông ở Houston như thế nào, thưa anh Đỗ Phúc ạ?
Dạ vâng, ở Houston thì thành phố rất là đẹp, thời tiết hôm nay không có nóng lắm, cao nhất chỉ khoảng 80 độ lại mà thôi và không có mưa. Trời rất là trong, rất là đẹp và rất là lý tưởng cho những ngày cuối tuần thứ Bảy cũng như Chủ nhật. Và chúng ta sẽ trở lại với đề tài ngày hôm nay. Thì trước tiên thì Đỗ Phúc xin có một vài câu hỏi đối với tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Không biết là cái thị trường chứng khoán của mình trong tuần lễ vừa qua như thế nào, thưa tiến sĩ ạ?
Dạ vâng, cuối tuần mình đã thấy có một cái sự chỉnh đốn trong cái thị trường chứng khoán, có nghĩa là market correction. S&P 500, những cái index về stock market đều đi xuống hết. Cũng khá là quan trọng là tại vì nó xảy ra liên tiếp 3 tuần lễ chứ không phải là một tuần. Cái điều mà mình để ý trong cái stock market là cái chiều hướng hơn là một cái thay đổi một vài giờ hay là một vài ngày. Đây là cái chiều hướng 3 tuần lễ liên tiếp. S&P 500 index đó là cái index của những công ty 500 đa dạng nhất của Hoa Kỳ. Trên mọi kỹ nghệ thì cái index đó kết thúc ở mức là 2.329 điểm. Mặc dầu nói rằng cái market correction xuống nhưng mà so với lại cái stock market của mấy năm qua hay là 5-6 tháng trước thì vẫn là rất là mạnh, nhưng mà mình đã thấy một cái chỉnh đốn về stock market. Dow Jones 30 thì cuối cùng là cái index là 20.453 điểm, đã giảm vào cuối ngày là 138 đô la trong ngày thứ năm, tại thứ sáu là cái ngày đóng cửa, stock market không có làm việc vì ngày Easter, Good Friday. Nasdaq là cái index của những cái công ty về technology, những công ty nhỏ và công ty ngoại quốc nhiều, cũng giảm đôi chút, kết thúc ở 5.805 điểm. Giá dầu thô tròn trèm 53 điểm, 52 đô la 91 cent. Và giá vàng kết thúc ở cái mức không có thay đổi nhiều cho lắm, 1.286, và đó là chung quy của stock market, thưa quý anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và để trở lại với đề tài mà mình sẽ nói chuyện ngày hôm nay, thì cái cuộc gặp gỡ giữa Tập Cận Bình của Trung Quốc vừa với hội kiến với lại Tổng thống Trump của Hoa Kỳ thì đó là một đề tài hết sức là sôi nổi và xôn xao. Thì theo giáo sư thì có ảnh hưởng gì với kinh tế và đường đi nước bước của Tổng thống Trump so với lãnh tụ Trung Quốc như thế nào, thưa với giáo sư?
Dạ vâng, điều này đã thể hiện một cái mối lo ngại mà chúng tôi đã bàn trong mấy cái show từ trước, nhất là tuần rồi. Tôi nói rằng cái con đường chính trị của Tập Cận Bình của Trung Quốc họ rất là dài dặn, nó là một con cáo già. Họ rất là đi một cái đường cờ tướng lâu dài và họ chuẩn bị lắm. Trong khi ông Donald Trump thì bạo phát, bạo tàn, cái cách nói chuyện rất là nhanh nhẹn và thay đổi cũng nhanh nhẹn. Và trong sau cuộc gặp ông Donald Trump thì ông Donald Trump đã thay đổi cái vị thế quá nhanh và quá bất cẩn đối với cái nhìn của tôi. Là ông đã trở thành gần như là khen ngợi Trung Quốc và không có lên án là Trung Quốc là một cái thứ mà manipulate currency, có nghĩa là thay đổi về cái hệ thống tiền tệ một cách gian lận. Đó là cái lời tấn công của ông khi ông khi ông ứng cử, và những đường lối của ông. Cái lý do là tại vì Trung Quốc trước khi họ qua đó, họ đã liên tục từ tháng 12 cho tới bây giờ, họ liên tục họ đưa ra nhiều cái biện pháp đưa cho đồng tiền nhân dân tệ lên đó, cho nên Hoa Kỳ đã nhìn một cái rất là thiển cận là không lên án ông. Cái điều này quan trọng lắm, là tại cái đồng tiền nhân dân tệ nó ảnh hưởng trên quốc tế cũng khá mạnh, chứ không phải là như đồng đô la, nhưng mà nó ảnh hưởng đến xuất cảng, nhập cảng, đến ảnh hưởng đến tiền Trung Quốc chạy vô chạy qua trong thị trường, nó ảnh hưởng đến thế giới rất nhiều. Và họ đã làm như vậy để trước khi gặp ông Donald Trump, và có nhiều đường lối nữa. Cho nên ông Donald Trump sau khi gặp khó khăn ở trong rồi là lưỡng viện quốc hội bị chỉ trích nhiều điều, thì ông đã thay đổi rất là nhiều sau khi gặp tổng thống mình.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng,
cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như vậy thì sau cái cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, lãnh đạo của Trung Quốc, thì tổng thống Donald Trump đã có một cái sự thay đổi rất là nhanh, rất là chóng vánh, có thể mới nói là 180 độ luôn, thưa giáo sư.
Đã đúng
như
vậy.
Thì cái điều gì mà đã làm cho ông tổng thống Donald Trump đã thay đổi quá nhanh như vậy, thưa giáo sư ạ?
Dạ vâng. Nếu quý vị theo dõi những cái chương trình này của chúng tôi nói về ông Donald Trump, đường lối kinh tế, trong lúc ông, từ khi ông ứng cử chứ không phải là bây giờ nữa, từ khi ông ứng cử tôi nói rằng cái đường lối của ông nói đó, nó nói thì dễ mà làm thì rất là khó, là vì không thể nào một xứ Hoa Kỳ là một cái gọi là world economy đó, không thể nào một sớm một chiều mà gọi là gần như bế quan tỏa cảng, có nghĩa đưa tất cả đồ về Hoa Kỳ. Cái dòng sông, cái bốn đại Tây Dương, bốn cái biển của trên quốc tế không thể nào tự nhiên chặn nước lại, không cho nó chạy được. Điều đó không có thể làm được. Và cái mức gọi là nhập cảng đồ của Trung Quốc này nọ, nó ảnh hưởng đến giá cả và đến cái tiền lãi của Hoa Kỳ nữa. Không thể giảm một cách ồ ạt được. Điều này đó, ông sau khi ông vô tòa Bạch Ốc, thì ông đã chịu ảnh hưởng rất nhiều tới bởi những CEO của những công ty lớn nhất. Thường hay gặp ông, hay gặp những người đó để hỏi cố vấn và đòi hỏi điều kiện này nọ do những công ty đó xuất cảng hay nhập cảng ở ngoại quốc hay ở Mỹ Tây cơ. Thì những người đó dĩ nhiên là họ có cái nhìn lợi cho công ty của họ, họ rất là thiên về Trung Quốc, với gọi là không muốn bế quan tỏa cảng. Nhưng mà thật sự trên phương diện kinh tế, trên lý thuyết kinh tế, mình có thể siết chặt một phần nào nhưng không thể siết chặt được, không cho nước chảy được. Điều này ông nói mà những cái phương pháp kinh tế không thể làm được. Chúng tôi đã tiên đoán chuyện đó rồi. Đó là cái ảnh hưởng về những người CEO lớn nhất của công ty đã cho cố vấn ông. Điều thứ nhì nữa đó là cái sự khó khăn của ông đang gặp chính trị, vì người ta tấn công là cái đảng của ông đó được sự giúp đỡ quá nhiều và có thể gần như là trái luật của liên bang, là được sự giúp đỡ của Nga Xô trong lúc bầu cử. Điều này đã làm lung lay cái vị thế dính dẫn của ông. Lúc trước ông muốn nắm tay với Nga Xô để đưa một cái thông điệp mạnh đến Trung Quốc, nhưng mà bây giờ bị lung lay chuyện đó, ông lại tách rời khỏi Nga Xô, thì ông lại phải ráp lại Trung Quốc. Đó là cái vị trí chính trị của ông ở tại Hoa Kỳ làm cho ông thay đổi, cộng thêm Trung Quốc qua đưa ra, chúng tôi có lo ngại là chuyện này nó đã xảy ra, đưa ra những cái chiều hướng về kinh tế rất là thiển cận, thì điều này đã làm cho như là một cái điều mát lòng cho ông thay đổi một cách gần như 180 độ với nhiều vị thế trên kinh tế hay chính trị thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vậy theo giáo sư thì tại sao cái đồng yuan là nhân dân tệ lại tiếp tục gia tăng mà cái đồng đô la lại được coi là quá cao, thưa với giáo sư?
Dạ vâng, thưa như quý vị thấy đó, từ đã gần như nửa năm nay rồi, đồng đô la cứ tiếp tục gia tăng, là tại trên, thứ nhất là trên hai lý do. Lý do đó là Federal Reserve đó, cái người ta đã gia tăng tiền lãi năm trước và năm nay đã gia tăng rồi, và họ hứa hẹn sẽ gia tăng thêm 2-3 lần nữa. Điều đó đã làm cho cái tiền lãi, cái tiền đô la nó lên. Chưa kể đến đó, là nền kinh tế của Hoa Kỳ vững chắc, cho nên và cái stock market từ ngày Tổng thống Trump đắc cử lại cho rằng là vững chắc, cho nên stock cứ liệt lên. Thành ra họ nhìn thấy cái đồng đô la của Hoa Kỳ vững chạy và tất cả họ đều đổ vào đô la của Hoa Kỳ. đồng tiền nhân dân tệ đó tiếp tục xuống, nhưng mà là tại vì đó nền kinh tế của Trung Quốc trong một thời gian 2 năm nay rồi tiếp tục giảm cái GDP growth của Trung Quốc đó, cái lúc cao điểm là 12-13%, có khi 15% mỗi năm, từ từ giảm xuống, năm rồi đó gia tăng dưới 7%, và năm nay sẽ dưới 6%. Là đó là chứng tỏ rằng nền kinh tế của Trung Quốc nó càng ngày nó càng xuống, mà có thể là không đủ để nuôi cái số dân số cao. Cho nên họ đã một cách gian lận giảm đi cái tiền nhân dân tệ để kích thích cái mức sức cản, là tại đồng nhân dân tệ nó mà rẻ đó, thì hàng Trung Quốc rẻ thì họ sản xuất được. Và họ một cách đó là một cái cách gian lận, là tại vì họ đã đưa đồng nhân dân tệ được IMF chấp nhận, tất nhiên là cái điều kiện đó là phải để float cho cái phải để cho nó tự do, chứ không thể gọi là ăn gian được, nhưng mà họ đã làm và đang làm. Nhưng mà vì Tổng thống Trump lên án mạnh, cho nên trong 3 tháng liên tiếp họ tìm cách họ đưa cái đồng nhân dân tệ lên trở lại, nhưng mà đó chỉ là ngắn hạn thôi, và ông Donald Trump đã gọi là họ câu cá, và ông Donald Trump đã cắn mồi về chuyện đó. Cái nhìn của ông Donald Trump nó có vẻ thiện cận, trong khi cái đường lối của Trung Quốc đó, nó gian lận nhưng mà nó đi rất là sâu xa, một bàn cả tướng đi 7-8 nước trước, chứ không phải chỉ 1-2 nước thôi ta.
Dạ, thưa vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như vậy thì trở lại với cái phần đầu mà khi giáo sư đã đề cập tới cái thị trường chứng khoán á, thì nó đã trong những ngày qua và đặc biệt những ngày cuối tuần thì đã có chiều hướng đi giảm xuống. Thì xin giáo sư có thể cho biết một cách chi tiết hơn là tại sao stock market lại có cái phần giảm đi đôi chút, và đặc biệt là trong cái tình hình hiện nay thì các cái trái phiếu thì như thế nào, thưa giáo sư ạ?
Dạ vâng, thưa như thế này thưa anh. Khi mà từ ngày Tổng thống Trump lên nhậm chức đó, thì họ tin rằng cái chiều hướng ông là hô hào, và nhất là một lô công ty họ bắt đầu họ dời về, họ không gọi là mở xưởng ở Mỹ Tây Cơ, những công ty đó. Ông một người nói chuyện rất là mạnh, và họ những giám đốc họ sợ họ đưa công ty về. Thì đó là cái chiều hướng là người ta nói trong cái thời gian ngắn này stock market sẽ lên là tại bao nhiêu công ty sẽ trở về đây làm. Họ tin tưởng rằng Donald Trump sẽ có cái gọi là cái sức mạnh và nhất là ủng hộ của Hạ viện Hoa Kỳ là Đảng Cộng Hòa sẽ thành công. Đó. Thành ra điều đó nó đã đưa cái stock market liên tục lên từ tháng 12 cho bây giờ là giữa tháng 4. Nhưng mà sau khi đã thất bại cái đạo luật về để mà repeal Obamacare để đưa American Healthcare vô đó, thì họ thấy rằng cái sự lũng đoạn và thiếu đoàn kết ở trong Đảng Cộng Hòa chưa chắc gì có thể ủng hộ cái đường lối của ông. Đó là điều thứ nhất. Họ bắt đầu họ lo âu, họ nói rằng những chương trình mà đưa cái stock market lên á có thể sẽ không đưa vô được, chưa kể đến những cái chương trình đổi thế vụ, họ là stock market bắt đầu xuống. Thật sự ra chúng tôi đã nói rồi trong cái thời gian quá khứ đó, stock market liên tiếp như vậy đó là speculation, có nghĩa là họ tin đồn và họ lạc quan thôi, nó không có căn bản gì hết á. Mặc dầu những cái công ty, những cái lợi nhuận lợi tức những công ty public company rất là vững chắc nhưng mà không có căn bản, thì bây giờ đã có cái market correction. Và một cái điều nữa là trên cái đầu tư đó, khi cái stock mà lên đó, thì phần nhiều bond là trái phiếu nó đi xuống, nó đi ngược lại. Thành ra liên tục trong khi thời gian stock lên thì bond người ta mua không trái phiếu, có nghĩa là những công ty của Hoa Kỳ hay là những chính quyền họ bán ra trái phiếu để họ trả tiền lời đó. Có nghĩa là người ta đầu tư vào thị trường là đầu tư vào stock hay bond. Mà hai cái đó phần nhiều đi ngược với nhau. Hay stock lên thì bond xuống. Thì trong cái thời gian đó mình đã thấy chuyện đó. Nhưng mà gần đây, trong vòng một tháng nay, hai tháng nay, người ta bắt đầu tâm mua bond nhiều. Đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng người ta lo ngại là cái stock market nó overpriced, và nhất là tiền lãi càng ngày càng lên nữa. Thành ra đó là cái dấu hiệu là cái stock market cần phải có chỉnh đốn thêm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng như là giáo sư cũng đã biết và cũng như là anh Đỗ Phúc cũng đã biết là trong thời gian vừa mới xảy ra đây là có một cái chuyện mà hết sức là làm và phẫn nộ cho toàn cầu và đặc biệt là cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Đó là về bác sĩ David Dow. Anh đã bị cảnh sát và cũng như là những người làm ở trong hãng máy bay đã hành hung mình khi mà mình không có như khi anh đã không có nhường cái ghế của mình. Thì so với giáo sư, về mặt tài chính và cũng như luật pháp thì hãng United Airlines này cư xử như vậy là có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, hiện giờ đó, theo tôi biết, tôi không phải luật sư, nhưng mà đối với cái nhìn về kinh tế hay những gì tôi biết, một cách giới hạn về luật đó là như thế này. Là luật hiện tại mà hiện giờ Quốc hội Hoa Kỳ họ đang kêu gọi Bộ Giao thông, mà người lãnh đạo Bộ Giao thông là một người phụ nữ, bà Chao, bà là người Tàu, và chồng bà là Thượng viện, bà là Tổng trưởng Bộ Giao thông, kêu gọi hãy điều tra và tìm hiểu cái luật bây giờ nó đúng như thế nào. Là hiện giờ đó, những cái công ty airline đó, họ được quyền overbook, có nghĩa là tại vì họ không máy bay, họ cố gắng để cho nhiều ghế đi thì mới lời được, cho nên đôi khi họ bán vé nhiều hơn là máy bay, tại giờ cuối luôn luôn có người cancel, có người không đi đủ lớn hết. Nhưng mà khi họ overbook như vậy đó thì họ phải trả cái tiền thù lao, mà cái tiền thù lao đó được tùy theo công ty và tùy theo cái agent ở tại đó họ quyết định là cho bao nhiêu. Lúc đầu đó thì United Airlines khuyến khích là nói rằng tôi cần 4 cái ghế, mà thật sự ra cái chuyến bay này họ không có overbook, họ book đúng người chứ không có overbook. Nhưng mà giờ cuối họ cần thêm đưa thêm 4 nhân viên lên máy bay đó để đi về một cái phi trường khác để ngày hôm sau bay chuyến máy bay khác. Đó là phi hành đoàn của họ đưa 4 người vô, cho nên nó trở thành thiếu ghế. Cho nên đó, United Airlines được quyền đưa khuyến khích là lên tới 1.350 đô la, nhưng mà họ đầu tiên họ đưa 400, rồi sau đến 800 họ ngừng tại đó. Và ba người đó, họ cái cách mà họ tuyển chọn bốn người đó để tống ra khỏi máy bay đó, cái cách tuyển chọn mỗi cách hãng nó khác nhau. Đó là cái điều mà họ cần phải điều tra, là họ tuyển chọn như thế nào, bằng cụm chữ tưa, hay là họ thấy giá rẻ, hay là thấy người đó là Á Đông, hay là một cách thì nào, chuyện đó là mỗi airline nó khác nhau, cái điều đó sẽ bị điều tra. Nhưng mà cái quan trọng trên phương diện luật pháp là như thế này, là luật hiện tại cho phép họ làm như vậy nếu mà cái airline nó overbook. Nhưng mà trường hợp này nó khác, nó không phải overbook, máy bay nó đúng chỗ, họ tống một nhân viên đã, một người khách hàng đã trả tiền ra để đưa nhân viên họ, thì trên phương diện theo tôi hiểu về luật kinh doanh đó là price discrimination, có nghĩa rằng mình chọn một khách hàng hơn là khách hàng khác. Tại vì nhân viên của họ đưa lên cũng là một khách hàng thôi. Cho nên họ đã kỳ thị trên phương diện về bán vé. Máy bay hiện giờ, cái luật mà overbook mà để tống đi đó, hiện giờ nó không áp dụng là tại cái máy bay đó nó không overbook. Nó chỉ là tại vì họ favor cái người nhân viên của họ over khách hàng. Đó là tôi nghĩ là vi phạm luật. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là khi họ kêu nhân viên chính quyền và họ mạnh tay, thì dĩ nhiên cái thành phố của Chicago hay là tiểu bang Illinois là có trách nhiệm. Nhưng mà khi mà United Airlines ra lệnh như vậy hay là kêu gọi như vậy thì họ có trách nhiệm trong đó chung. Thành ra hiện giờ một cái lawsuit đang được vào, mà chắc chắn là họ sẽ thua United Airlines, họ sẽ thua luôn thành phố Chicago và cảnh sát của phi trường.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Dạ vâng, thì đề tài mà chúng ta đã bàn luận rất là nhiều trong tuần lễ vừa qua đó là vấn đề ông bác sĩ David Dow. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà nhiều khi mà được phúc mà khi mà được coi những cái clip, những cái video thì cũng thấy rất là làm tiếc cho cái vấn đề đó đã xảy ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại một cái vấn đề mà cũng rất là nóng bỏng, tức là vấn đề mà đặc biệt là những người mà đi làm mà đóng thuế ở Hoa Kỳ này, thưa giáo sư. Như vậy thì thưa giáo sư có thể cho Đỗ Phúc cũng như là quý thính giả biết được là như vậy thì tại sao là cái hiện bây giờ cái nợ mà cái Hoa Kỳ đang mắc nợ rất là cao, có thể trên 1.000 tỷ. Như vậy thì cái vấn đề trả nợ mà đối với những người dân Hoa Kỳ mà đi làm mà đóng thuế thì như thế nào, thưa giáo sư ạ?
Dạ vâng. Thưa anh đề cập đến hai chuyện. Điều thứ nhất là đi làm đóng thuế, thì cái điều đó cũng mình nên nói chút xíu là tại vì cái deadline để phao thuế đó là 18 tây tháng 4 này. Đó là cái một điều anh đề cập đến. Còn cái điều mà hiện giờ cái nợ của Hoa Kỳ nó lên đến 1.000 tỷ đó, thì thưa anh đúng như vậy. Nó đã lên cái cao điểm mới của cái thời gian gần đây, là tại vì đó, trong quá khứ như anh biết, sau khi cái financial bubble của 2008 đó, thì dân chúng Mỹ đó họ bỏ nhà rất nhiều, họ bỏ thời điểm cả họ khai kính tận và họ bỏ nhà, thì cho nên cái nợ nó xuống. Và sau từ ngày đó thì nền kinh tế vượt lên, mặc dù rất là chậm, rất là điều và rất là lâu dài từ 2008 tới bây giờ, cho nên dân chúng họ bắt đầu họ tiêu xài lại. Nhưng mà quan trọng hơn hết là họ mua xe rất là nhiều, cái nợ mua xe là nhiều nhất, kế đến là cái nợ mượn vay để cho con cái hay là chính họ đi học. Hai cái nợ nó đang ngày lên nhiều. Và bây giờ mình đã thấy cái chiều hướng rằng có thể một số người họ sẽ không trả nổi cái nợ mua xe mới. Còn nợ nhà cửa cũng vậy, mặc dầu họ vẫn tiếp tục gia tăng, nhưng mà so với cái nợ mà mua nhà cửa của trước năm 2008 thì vẫn thấp. Tổng kết chung quy là nợ của dân chúng nó lên, đã chứng tiêu biểu là cái sự gọi là tin tưởng vào cái nền kinh tế. Nhưng mà ngược lại, cái gọi là cái net worth, có nghĩa là cái tài sản của dân chúng của Mỹ cũng gia tăng đến mức kỷ lục, là tại vì một phần lớn là giá nhà cửa được gia tăng. Tôi còn đề câu hỏi thứ nhì của anh là nói về thuế đó. Thì thưa quý vị, bữa nay là 15 tây, thường 15 tây là cái deadline để phá thuế. Nhưng mà tại vì cái ngày lễ và ngày cuối tuần, cho nên cái deadline nó trở thành 18 tây. Có nghĩa rằng 18 tây, quý vị miễn làm sao quý vị phao thuế vào 18 tây, hoặc là bỏ vô trong bưu điện hay là bằng electronic file, thì theo luật đó, mà là miễn mà bỏ vào có cái stamp của US Post Office là mình đã biết cái deadline. Quan trọng hơn hết là mình phải đóng thuế ít lắm là 90% của cái thuế mình thiếu nếu mình khai gia hạn. Có nghĩa rằng nếu quý vị chưa kịp thời giờ mà quý vị không đủ, đừng cứ gấp rút, quý vị đừng nên gấp rút. Quý vị chỉ bằng vô trong IRS download cái form là 4868, có nghĩa là form 4868 là automatic extension. Nó chỉ có 4 năm hàng thôi, ghi tên vào và ký tên và nói rằng tôi thiếu bao nhiêu. Và nếu mà quý vị cảm thấy tôi có thể đóng thuế 10.000 hay 5.000 hay gì đó, năm nào tôi cũng làm như vậy, mình gửi rồi mình gửi cái đó vô thì mình họ cho mình gia hạn 6 tháng. Thì mình nộp cái đó lại để bảo đảm là mình không có mất đi cái deadline mà mình pass. Nhưng mà sau đó 2-3 ngày quý vị khai thuế cũng được, chứ không nhất thiết là phải đợi 6 tháng. Cái đó nó cho quý vị cái thời gian để làm cho đúng, hay là quý vị ra CPA, những người tax return đó, họ là prepare, họ giúp, họ tư vấn. Nếu có tiểu thương, tôi khuyến khích là nên đi những nhà chuyên nghiệp để chi. Tại vì mình giàu, mình trả một cái chi phí để khai thuế, nhưng mà họ sẽ save về tax cho mình rất là nhiều. Thành ra cái điều đó là cái điều nên làm, và cái form 4868 sẽ gia hạn đối với quý vị đến 15 tây tháng 10 cho 6 tháng. Ai cũng được quyền cái gia hạn đó hết thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nhưng mà những đề tài này là một đề tài hết sức là nóng bỏng mà mình cần phải có nhiều thời gian hơn để mình nói chuyện. Nhưng mà rất tiếc là chương trình của mình đã hết giờ rồi. Thì xin mời giáo sư gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh bữa nay làm việc với anh Đỗ Phúc và anh Quốc Duy, thì làm việc lâu rồi. Một ngày cuối tuần lễ Phục Sinh, xin kính quý vị một ngày, kính chúc quý vị một ngày được an lành hạnh phúc, được ơn trên ban phúc cho gia đình, và một ngày cuối tuần thật là an lành trong một cái khí hậu rất là đẹp trời. Dạ thưa, kính chào ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và Quốc Duy xin được cảm ơn anh Đỗ Phúc đã cùng Quốc Duy điều hành chương trình ngày hôm nay. Và xin được kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, và cũng như là thật nhiều may mắn trong cuối tuần này. Và như là giáo sư vừa mới nói, là chúc quý vị có một ngày Easter thật là đầm ấm bên người thân của mình. Xin cảm ơn Đỗ Phúc và cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc cũng xin cảm ơn anh Quốc Duy cùng như là tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời giờ đến với thính giả của hai miền Houston cũng như Dallas trong chương trình Kinh tế và Tài chính tuần này. Và xin kính chúc giáo sư cũng như gia đình và anh Quốc Duy cũng như gia đình anh một cuối tuần rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài phần thông tin thương mại thì các chương trình kế tiếp của đài sẽ đến cùng quý vị. Xin thành thật cảm ơn. That is hard to find, but I can feel.